Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Code of Capital là một cuốn sách phi hư cấu về kinh tế, luật và bất bình đẳng của Katharina Pistor. Cuốn sách đặt ra một câu hỏi rất cơ bản nhưng thường bị bỏ qua. Vì sao một món đồ bình thường, một lời hứa trả nợ, một ý tưởng hay một quyền đòi hỏi nào đó lại có thể trở thành vốn? Tức là tài sản có khả năng tự sinh lời và được pháp luật bảo vệ mạnh mẽ. Luận điểm trung tâm của sách là vốn không tự nhiên xuất hiện, mà được tạo ra bằng quá trình mã hóa pháp lý, chủ yếu do các luật sư tư nhân thực hiện trong những không gian rất kín. Từ đó, tác giả cho thấy luật không chỉ ghi nhận tài sản, mà còn định hình cách của cải được tích lũy, bảo vệ và phân phối. Đây là một phân tích sắc bén về vai trò của luật trong việc làm sâu thêm khoảng cách giàu nghèo trong nền kinh tế hiện đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, vốn không phải là thứ tự nhiên, mà là kết quả của mã hóa pháp lý. Ý tưởng quan trọng nhất của cuốn sách là phân biệt giữa tài sản thông thường và vốn. Theo Pistor, một tài sản chỉ trở thành vốn khi được gắn vào những công cụ pháp lý đủ mạnh để bảo vệ nó, làm cho nó có thể tạo thêm của cải và chống lại các rủi ro như tranh chấp, phá sản hoặc tịch thu. Nói cách khác, đất đai, khoản nợ, cổ phần, quyền sở hữu trí tuệ hay thậm chí một lời hứa trong tương lai đều không tự động là vốn. Chúng phải được pháp luật chọn lọc và mã hóa đúng cách. Cách tiếp cận này làm thay đổi cách nhìn truyền thống về kinh tế học. Vì thay vì xem thị trường như một hệ thống tự vận hành, cuốn sách chỉ ra rằng nền tảng của tích lũy tài sản là các cấu trúc pháp lý do con người thiết kế. Điểm sắc bén ở đây là vốn mang tính chính trị và pháp lý rất cao, chứ không chỉ là một khái niệm kinh tế trung tính. Thứ hai, luật sư tư nhân là những người giữ chìa khóa của hệ thống tạo vốn. Cuốn sách nhấn mạnh vai trò trung tâm của các luật sư tư nhân trong việc tạo ra và tối ưu hóa vốn. Pistor cho rằng quá trình mã hóa tài sản thường diễn ra sau cánh cửa đóng kín trong các văn phòng luật, nơi luật sư lựa chọn giữa nhiều hệ thống pháp luật, điều khoản hợp đồng và công cụ pháp lý khác nhau để phục vụ lợi ích của khách hàng. Điều này rất quan trọng vì nó cho thấy quyền lực kinh tế không chỉ nằm ở chủ sở hữu tài sản hay ở nhà nước, mà còn nằm ở chuyên môn pháp lý, có khả năng biến tài sản thành một cấu trúc được bảo vệ vượt trội. Luật sư không đơn giản là người đại diện, họ là người kiến tạo hình thức pháp lý của cải. Khi một tài sản được đóng gói theo cách phù hợp, nó có thể được che chắn khỏi sự cạnh tranh và rủi ro tốt hơn phần còn lại của nền kinh tế. Nhờ vậy, sách giải thích vì sao một số chủ thể luôn có lợi thế hơn, không hẳn vì họ tạo ra nhiều giá trị hơn, mà vì họ tiếp cận được kỹ thuật pháp lý tinh vi hơn. Thứ ba, những công cụ pháp luật như hợp đồng, tài sản bảo đảm và phá sản được dùng để bảo vệ của cải. Một đóng góp lớn của sách là cho thấy vốn được tạo ra bằng sự kết hợp của nhiều lĩnh vực luật khác nhau, chứ không phải chỉ bằng quyền sở hữu đơn lẻ. Pistor đặc biệt chú ý đến hợp đồng, luật tài sản, luật thế chấp và tài sản bảo đảm, luật tín thác, luật công ty và luật phá sản. Mỗi công cụ này đều giúp củng cố vị thế của người nắm tài sản theo một cách khác nhau. Hợp đồng giúp chuẩn hóa quyền và nghĩa vụ. Quyền tài sản giúp tách tài sản khỏi các chủ thể khác. Tài sản bảo đảm tạo ưu tiên thu hồi nợ. Luật công ty giúp tách trách nhiệm pháp lý khỏi cá nhân. Luật phá sản lại quyết định ai được trả trước khi một tổ chức đổ vỡ. Khi các công cụ này được phối hợp khéo léo, một tài sản có thể được nâng cấp thành vốn với mức bảo vệ cao hơn nhiều so với các quyền lợi thông thường. Cuốn sách vì thế không chỉ là phê bình tài chính, mà còn là phân tích kỹ thuật về cách hệ thống pháp luật được ghép lại để tạo ra trật tự phân phối tài sản. Thứ tư, bất bình đẳng gia tăng vì pháp luật bảo vệ vốn tốt hơn lao động và phần còn lại của xã hội. Một chủ đề xuyên suốt của cuốn sách là bất bình đẳng không chỉ đến từ thị trường, mà đến từ cách luật bảo vệ có chọn lọc các dạng tài sản nhất định. Khi vốn được mã hóa tốt, nó có thể sinh lời ổn định, tránh rủi ro và được ưu tiên khi xảy ra tranh chấp. Trong khi đó, lao động, thu nhập thường xuyên hay các cam kết xã hội lại ít được bảo vệ theo cùng một cách. Kết quả là người đã có tài sản lại càng dễ tích lũy thêm tài sản, còn người không có tài sản tích lũy thì khó bứt lên. Pistor liên hệ điều này với lịch sử dài của việc củng cố quyền đối với đất đai và tài sản, rồi mở rộng sang các hình thức hiện đại như chứng khoán, công cụ nợ và tài sản tài chính phức tạp. Sách không cho rằng pháp luật chỉ phục vụ người giàu theo nghĩa trực tiếp, mà chỉ ra một cơ chế sâu hơn là hệ thống luật được thiết kế để ưu tiên tính an toàn và khả năng sinh lợi của vốn hơn các mục tiêu phân phối công bằng. Cuối cùng, vấn đề của cuốn sách là toàn cầu. Vì mã hóa vốn diễn ra xuyên biên giới và được nhà nước bảo đảm, cuốn sách không coi đây là câu chuyện riêng của một quốc gia, mà là một hệ thống toàn cầu. Pistor cho thấy các công cụ pháp lý có thể được chọn lựa giữa nhiều khu vực pháp luật. nên vốn thường được cấu trúc theo cách tận dụng sự cạnh tranh giữa các hệ thống pháp lý khác nhau. Điều này làm cho mã hóa tài sản trở thành một kỹ thuật mang tính quốc tế, đặc biệt trong tài chính, doanh nghiệp và thị trường nợ. Tuy vậy, hệ thống này không tự vận hành một mình. Nhà nước vẫn đóng vai trò then chốt trong việc công nhận quyền, cưỡng chế hợp đồng, bảo vệ tài sản và thực thi phá sản. Nghĩa là quyền lực tư nhân hóa lợi ích nhưng lại dựa rất nhiều vào sức mạnh công. Đây là điểm làm cuốn sách nổi bật vì nó chỉ ra sự kết hợp giữa chuyên môn tư nhân và quyền lực nhà nước trong việc tạo ra trật tự tài sản hiện đại. Nhờ vậy, sách không dừng ở phê phán đạo đức mà mở ra một câu hỏi chính sách lớn: làm sao thiết kế lại luật để quyền lực của vốn không lấn át lợi ích xã hội. Kết luận: The Code of Capital phù hợp nhất với những ai quan tâm đến luật kinh tế, tài chính, chính sách công và bất bình đẳng tài sản. Đặc biệt là độc giả muốn hiểu vì sao khoảng cách giàu nghèo không chỉ là kết quả của thị trường mà còn là sản phẩm của thiết kế pháp lý. Cuốn sách sẽ rất hữu ích cho sinh viên luật, kinh tế chính trị, khoa học xã hội, nhà hoạch định chính sách và cả độc giả phổ thông muốn nhìn hệ thống tài chính bằng một lăng kính khác. Giá trị lớn nhất của sách là nó không giải thích bất bình đẳng bằng những khái niệm chung chung mà bằng các cơ chế cụ thể như hợp đồng, quyền sở hữu, tài sản bảo đảm, luật công ty và phá sản. So với nhiều cuốn sách về bất bình đẳng chỉ tập trung vào thu nhập, Pistor chỉ ra nơi sâu hơn của quyền lực kinh tế, tức là cấu trúc pháp luật đứng sau việc biến tài sản thành vốn. Chính điểm này làm cuốn sách nổi bật trong thể loại phân tích kinh tế pháp lý. Nó giúp người đọc hiểu rằng nếu muốn thay đổi phân phối của cải, không thể chỉ sửa thị trường mà còn phải nhìn lại cách luật đang được viết và được thực thi. Nếu bạn muốn ủng hộ Katharina Pisto, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!